chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu không còn nạn đói. Các trường hợp sổ định danh cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng là bài viết Lợi ích nuôi ong lấy mật dưới tán rừng, vườn cây ăn quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Không còn nạn đói là sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra nhằm 100% dân cư có đủ lương thực quanh năm, không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng, toàn bộ các hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, 100% nông hộ nhỏ tăng năng suất và thu nhập, đặc biệt là phụ nữ, và không còn tổn thất, lãng phí lương thực thực phẩm. Đây là chương trình phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững đã được Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện phù hợp với chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững đang thực hiện tại Việt Nam. Để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 712 ngày 12 tháng 6 năm 2018, ban hành chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2025, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân ở những nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tâm vóc cho người dân. Đồng thời, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 về xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 14/2023 ngày 16 tháng 10 năm 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, thông tư này đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 như sau. Cá nhân trong nước thì ghi ông hoặc bà, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên, sổ giấy tờ nhân thân nếu có, địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là giấy chứng minh nhân dân thì ghi chứng minh nhân dân số. Trường hợp giấy chứng minh nhân dân quân đội nhân dân thì ghi chứng minh quân đội số. Trường hợp thẻ căn cước công dân thì ghi căn cước công dân số. Trường hợp chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì ghi giấy khai sinh số hoặc sổ định danh cá nhân. Như vậy, từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, trong trường hợp cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì ghi sổ của giấy khai sinh hoặc sổ định danh cá nhân. Theo quy định trước đây, chỉ ghi sổ của giấy khai sinh. Bên cạnh đó, thông tư mới cũng bổ sung thêm trường hợp xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, nếu có nhu cầu thì được xác nhận thay đổi sổ định danh cá nhân trên giấy chứng nhận đã cấp. Đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Thông tư số 14 năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Mục hỏi đáp các chính sách mới. Câu hỏi: đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 2, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Giải đáp: đối tượng hỗ trợ của tiểu dự án 2, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm: người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, cư trú trên địa bàn các huyện nghèo, không bao gồm các địa bàn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quy định tại chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các tổ chức cá nhân tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước tiếp nhận. Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 2: hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung: người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiền đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo, bao gồm cả thời gian tham gia giáo dục định hướng; trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu, chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp; giới thiệu, tư vấn cho người lao động và thân nhân người lao động; một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước tiếp nhận, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Câu hỏi: đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Giải đáp: đối tượng hỗ trợ của tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm: người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo và cơ quan tổ chức có liên quan; cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung như sau: hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc, hỗ trợ giao dịch việc làm, quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động, hỗ trợ kết nối việc làm thành công.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Kính thưa quý vị và các bạn, nuôi ong là nghề truyền thống có từ lâu đời ở nước ta. Các sản phẩm từ ong như mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa có giá trị dược liệu và kinh tế cao. Với lợi thế về đất rừng tự nhiên, đất trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp lớn, sự đa dạng về chủng loài thực vật, cây cối quanh năm xanh tươi, hoa trái bốn mùa, kết hợp kinh nghiệm dân gian với khoa học kỹ thuật hiện đại, mô hình nuôi ong dưới tán rừng, vườn cây ăn quả, cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần quan trọng để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân ở các địa phương trên cả nước. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Lợi ích nuôi ong lấy mật dưới tán rừng, vườn cây ăn quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mô hình nuôi ong dưới tán rừng, trong vườn cây ăn quả, cây công nghiệp mang lại những lợi ích thiết thực. Vốn đầu tư ban đầu cho nuôi ong không lớn, chủ yếu là mua giống và một số dụng cụ, thùng nuôi ong, khung cầu, kèo, thùng quay ly tâm để lấy mật ong, dụng cụ lấy phấn hoa, sáp nền tổ ong và một số thức ăn bổ sung như bột đầu tương, đường mật. Nuôi ong không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí nuôi thấp, thu hồi vốn nhanh. Tận dụng được lợi thế đất rừng, đất vườn, cây ăn quả, cây công nghiệp, nguồn thức ăn cho ong từ hoa, lá của các loài cây trồng, chôm chôm, xoài, dừa, vải, nhãn, cà phê, cao su, tràm, keo, bạc hà để tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, tạo ra những sản phẩm sinh học quý có giá trị dinh dưỡng cao như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa có giá trị bồi bổ sức khỏe, chữa bệnh. Sáp ong để in chân tầng, làm cầu tầng giúp ong tiết kiệm được sức lao động xây tầng. Để chế các loài cao dán, các loài thuốc mỡ, kem dưỡng da, làm các loài kèo cao su. Đồng thời làm tăng năng suất cây trồng do ong góp phần thụ phấn, làm tăng khả năng đầu quả. Ngoài ra, mật ong cạnh tranh môi trường sống với các loài côn trùng gây hại, có thể tiêu diệt các loài sâu bò trên cây trồng một cách tự nhiên mà không cần sử dụng các loài thuốc hóa chất độc hại trong quá trình canh tác, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Trung bình một năm, một đàn ong cho thu hoạch khoảng 30-40 kg mật, tương đương 10-13 lít. Mỗi năm, một đàn ong có thể nhân đàn 2 lần, trung bình được thêm 1-2 đàn mới, trừ chi phí chăn nuôi. Hiện nay, mô hình nuôi ong mật dưới tán rừng, vườn cây ăn quả, cây công nghiệp đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh. Các hộ nông dân đã biết cách ứng dụng các hiện tượng nở hoa của các loài cây ăn quả để tạo ra năng suất cao trong quá trình nuôi ong, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, muốn nuôi ong thành công đòi hỏi người nuôi phải kiên trì, tỉ mẩn, am hiểu về đặc tính của loài ong, biết cách nhân đàn, điều chỉnh thể đàn, nắm được quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng chữa bệnh cho ong, nắm vững cách lấy mật, bảo đảm chất lượng mật, bảo toàn được số lượng đàn, tạo ra những sản phẩm tốt. Bên cạnh đó, cần có chương trình quảng bá về các sản phẩm từ ong, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.